gian khó, mẹ thường chở che khi gió đông về. Mẹ là đại dương ấp ôm tình con.
Ngày xưa thơ con khôn lớn say mê bao cuộc vui, mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang nhiều lầm lỗi. Mẹ ơi có biết con yêu mẹ lắm không, mẹ là giọt nắng xóa tan mọi giá băng. Từng lời mẹ nói sâu trong hồn con, mẹ ơi, con kính yêu mẹ vô cùng.
Mẹ hỡi chia tay, nhìn chung nhớ thương mẹ. Mẹ xa chúng con, nhưng trong tim con con sống mãi. Mẹ là vầng trăng soi sáng trên trời, mẹ là niềm tin sức sống đời con. trọn đời nhớ ơn mẹ. Mẹ sinh chúng con, nuôi con nên người, chẳng ngại gian khó. Mẹ thường chở che khi gió đông về. Mẹ là đại dương ấp ôm tình con.
Ngày xưa thơ ấu, con đâu nào biết gì. Mẹ luôn lặng lẽ trong muộn phiền đắng cay. Rồi con khôn lớn, say mê bao cuộc vui. Mẹ vẫn thứ tha, dù cho con mang nhiều lần.
Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để cùng nhau tưởng niệm ngày Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2556. Và lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được tri ân tất cả quý vị, cũng như chào mừng tất cả quý vị và chúc quý vị có một mùa Vu Lan thật đầm ấm bên tình cha nghĩa mẹ. A Di Đà Phật. Chắc trước khi mình nói tiếng Việt thì xin nói tiếng Anh chút xíu cho các bạn ngoại quốc. Dear brothers, sister and friends, we are very happy to meet all of you here on this very special event. According to the Buddhist tradition and also the Vietnamese tradition, today, what we call the Parents' Day. It is the day for all of us to commemorate, to honor, to recognize all the hard work of our parents, our ancestors, of our relatives, friends, and all living beings around us. In Western tradition, we have the Mother's Day on in May, also the Father's Day in June. In Vietnamese tradition, especially Buddhist, we celebrate this day for both father and mother, and we call the Parents' Day. And the chanting we just chant is talking about the hard work of our parents who brought us to life, to raise us and to support us until now and future. In Buddhist practice, recognize someone's work is appreciated, but it's not enough. We should make a strong commitment, a strong vow, how to live in order to respond, or in order to repay what we owe from our parents. For example, we recognize our parents, our ancestor who brought us to life and raised us. So we have this physical body. Then we should keep this body well. Damage this body by drugs, by alcohol, etc. So keep this good body in order to do more good work, more beneficial for yourself, for ourselves, for the family, and for the society. So every day, every morning, or every day after the service, the chanting, we make 3 bows. And each of the bows, we declare, I recognize my parents' work, who brought me to life, who raised me so hard, and give me a lot of support. I bow deeply to the 3 jewels. The second bow, we recognize the teachers who give us the guidance, support. So our parents give us this physical body, but we know how to read, we know all the morality, all the practice according to our spiritual teachers and also the teachers at school. So the second bow we bow is to offer to gratitude to honor the teachers at regular school and also the spiritual teachers. That is the reason why at the Vietnamese temple, you always see the ancestor hall at the back. Right in the middle, we have the spiritual ancestor altar. On the 2 sides, we have our blooded ancestor altars. So no matter where we go, no matter who we are, we still have the root. And that root is our parents, our ancestor, our grandparents. Maybe we are the doctor now, we are the engineer now, but without our parents who worked so hard when they just came to Canada, they worked so hard, they raised us in their very hard way, very difficulty. So now even we become doctor, engineer, whoever in the society, we still remember the root. We still remember how hard our parents have worked for us. The last one we bow, and because we owe so many things around, so we declare, recognizing all, we in order to gratitude to the mineral, vegetal, animals, all living beings, we bow deeply to the 3 jewels. So every day after the service, the chanting, we make the 3 bows. And each bow to show our gratitude, to show our practice. So recognizing someone's work is not enough. Like today, very special, you can see some of the members, they come up here and present me some gift to show that in the past 10 years, I came to Regina, to Hai Đức Temple, and to share my practice, to give the support for the members here. So 10 years already. So they recognize all my effort, my work, so they also show their gratitude. They present some gift. So today, in Buddhist practice, we are not coming to the temple only for the service, and then we go home. But this is a chance for all of us to calm ourselves down, to look back what we have now and how much work many others include our parents, our ancestors, our teachers, our friends, our relatives, how much they have put in to brought us, to support us until this minute. Without them, we are not here, or who we cannot be who we are now. And also the country, what we also gratitude the country who have done a lot of work, a lot of effort to keep this country in peace, in safe for all of us to live in. So we can call, this is the commemorating ceremony, the day that we honor with gratitude the ancestor, the parents, the teacher, the nation, and all living beings. Not enough. We also make the vow. I vow to live my life in such a way that I can bring goodness to myself, to my family, to the society. Maybe you don't have anything to give. You don't have anything to do to bring beneficial, but do not damage. For example, we come to the temple, we don't bring anything, that's fine, but do not waste. We cannot give, but we do not steal. We cannot bring it, make it better, then try not to make it worse. Anything we are unable to do, if we see someone able to do it, give them the support. Give them the encouragement words to support them, to make them happy, strong, and stable, and solid to continue their work, their efforts. This is how we practice in Buddhist practice. We cannot do anything, but try not to damage. Try not to do it worse. Practicing Buddhism means we are trying to cultivating to make ourselves become better each day. Learning Buddhist in order to apply directly into our daily life, in order to make our life better, happier, and more peace, more joys. When we able to cultivate the inner peace, we able to bring this kind of peace to offer for people surround us. Later on, each of you will receive a rose, just a flower to represent for your remembrance. If you have lost your mother, you will pin on your shirt a white one, the white rose. If your mother is still alive, you will receive and pin on your shirt the red one. Why mother? Actually, we commemorate both father and mother, but we use the mother as the symbol because mother is the one who endure all the difficulties, who put a lot and more effort to their children. So we use the mother as the symbol of love, the symbol of remembrance. And you see that they offer me the yellow rose, symbolized for today, also the day all the monks also receive another year in the practice. So in regular life, you celebrate your birthday. As a monastic, we don't celebrate birthday. But every monk, every nun, every monastic, today is our birthday. That the day we receive another year in the practice. So they offer a yellow rose representing for their honoring, the remember, the congratulation, the flower of the, because yellow is also the color of the monks, the nuns, the monasteries. So today, in this special day, Some of you do not speak or understand Vietnamese. So I try my best to share with you something related to this celebration. May the Buddha bless you all with peace, happiness, and joy. And remember that to bring your peace, your happiness, to offer to many others. Hôm nay quý vị có khỏe không? Ở dưới này có giông bão gì không? Năm nay trên Edmonton thời tiết hơi bất thường. Có ngày thì giông gió, mưa, cho nên trên đó bệnh cũng hơi nhiều. Thì Pháp Hòa cũng sau những khóa tu mùa hè thì cuối cùng tất cả mọi việc cũng đã xong, và lễ Vu Lan cũng được tổ chức vào tuần rồi, ngày Chủ nhật. Rồi bắt đầu từ tuần này là Vân Du đây đó để lo các lễ Vu Lan cho các nơi. Thì chùa Hải Đức là điểm đầu tiên trong cái chuyến Phật sự Vu Lan năm nay. Ngày hôm qua đến đây đúng giờ, và Pháp Hòa có một cái niềm vui nhỏ. Nói ra thì giống như mình ham ăn, nhưng mà thưa không phải, là vì nó rất là quê hương. Ngày hôm qua có một Phật tử để trên bàn được khoảng 5 chiếc lá cách. Quý vị biết lá cách không? 27 năm rồi Pháp Hòa mới ăn lại cái chiếc lá cách đó. Cho ngày hôm qua Pháp Hòa ăn rất ít, nhưng mà Pháp Hòa ăn 5 cái chiếc lá cách đó bằng tất cả cái tâm, trái tim của mình. Tại vì cái mùi thơm của lá cách nó làm cho mình nhớ rất nhiều ở quê nhà. Như quý vị biết là Pháp Hòa thỉnh thoảng có kể cho đại chúng nghe là thỉnh thoảng Pháp Hòa chiêm bao, Pháp Hòa thấy Pháp Hòa về Việt Nam. Và cứ mỗi một lần chiêm bao mà thấy mình về Việt Nam đó, là Pháp Hòa khóc trong chiêm bao. Mà khi giật mình thức dậy là đã khóc thật, khóc ướt gối, mà 10 lần như một. Là những quý vị sẽ biết rằng trong trái tim Pháp Hòa nhớ quê hương đến cỡ nào. Và khi mà ăn cái chiếc lá cách đó, mình thấy được cả cái, giống như mỗi lần Pháp Hòa cầm cái chiếc lá tía tô lên đó, là tự nhiên Pháp Hòa thấy nó rung động. Vì Pháp Hòa nhớ cái bài thơ Đất Mẹ Cho Em, rau quế tần ô, tía tô rau húng rau ngò màu nhiệm. Thì cứ mỗi lần cầm chiếc lá tía tô thì những cái câu thơ đó nó lại ở trong đầu của mình. Rồi ngày hôm qua ăn được một cái món nữa tên là bò bía ngọt. Nó miền Tây mới biết. Món đó ai ở miền Tây mới biết. Một bánh tráng rồi để dừa, để mè rồi vô cuốn lại. Bò bía, nhưng mà bò bía ngọt. Lâu lắm rồi mới được ăn lại. Ăn xôi lá cẩm gói với lại bánh phồng. Thưa quý vị, những cái món đó ở Việt Nam mình nó rẻ lắm, phải không? Nhưng mà những cái đó, ai ở Việt Nam mà hồi nhỏ là không người nào mà thoát được cái cảnh là cầm gói xôi ăn, có phải không? Cho nên nhờ đây, quay về mình qua đây, mình có cao lương mỹ vị cỡ nào đi nữa thì cầm cái gói xôi đó lên thì mình vẫn thấy nó tràn ngập những cái tình quê và kỷ niệm ở trong đó. Pháp Hòa nhớ có một cái bài vọng cổ, thì trong đó nó có cái câu cuối cùng mà rất là thích. Tiệc tùng ngon đầy mỹ vị cao lương, cũng không bằng tình ngoại tôi son sắc với cao trầu. Ai dù xa xứ bao lâu, đừng quên bóng ngoại trồng trầu ươm cao. Con cò cất cánh bay cao, nhìn theo mà nhớ đường về quê hương. Những cái câu ở trong cái bài vọng cổ nói về hình ảnh của bà ngoại. Bà ngoại rất là đơn giản, miệng lồm lồm lưng còm rồi trồng hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. bóng hình kia còn in trong tâm não cho đến trọn đời tôi không thể nào phai. Quý vị có nhận Pháp Hòa đọc vậy rồi quý vị có tưởng tượng được những hình ảnh ở Việt Nam không? Ngày hôm qua Pháp Hòa đi về nhà chú Minh Đức thì chú mới mở cái bài, một bài hát của Nhật Ngân, trong đó có cái bài tên là Rồi Có Một Ngày. Thì khi Pháp Hòa ngồi đó yên tĩnh, Pháp Hòa nghe lại cái bài hát đó, thì Pháp Hòa, mỗi một câu trong đó Pháp Hòa nhận ra được những cái hình ảnh. Đơn giản lắm. Có trầu, có cao, có nương dâu, rồi có khói lên ở bếp cơm chiều, bếp lửa chiều, vân vân. Những hình ảnh rất quê hương và rất đẹp. Thưa đại chúng, ở trong cái kho tàng sách vở của Việt Nam, chúng ta có một quyển sách xuất hiện khoảng đời nhà Trần, tức là thế kỷ thứ 13, 14 gì đó. Thì trong đó có một quyển sách tên là Lĩnh Nam Trích Quái. Lĩnh Nam Trích Quái có nghĩa là chọn lựa, lượm lại những câu chuyện quái dị của Việt Nam. Ngày xưa Việt Nam được gọi là Lĩnh Nam. Thì cái chữ chích CH hay là chữ trích TR đều được hết. Nó cũng có cái nghĩa là tập hợp, lượm lại, trích ra một phần. Thí dụ như mình nói hôm nay tôi trích ra một đoạn trong bài nào đó, thì cái chữ trích đó nghĩa vậy. Thì quyển sách này tên là Lĩnh Nam Trích Quái. Thì những cái câu chuyện cổ tích, những cái chuyện thần thoại nằm trong đó. Chẳng hạn như chuyện gì? Trầu cao. Chuyện gì nữa? Bánh chưng bánh dày. Sự tích trái dưa hấu. Phù Đổng Thiên Vương. Trong đó những câu chuyện đó. Ở đây hồi nhỏ ai cũng biết những câu chuyện đó. Pháp Hòa thì biết ít lắm. Qua đây có thì giờ thì biết nhiều hơn. Và hồi Việt Nam mới học tới lớp 2 thôi. Thì hôm nay Pháp Hòa cũng lấy cái quyển Lĩnh Nam Trích Quái đó, rồi Hòa trích một câu chuyện trong đó ra kể cho đại chúng nghe. Đó là câu chuyện chữ đồng tử. Quý vị biết chữ đồng tử không? Chuyện kể rằng ở một cái làng đó tên là làng Chữ Xá, có một người tên là Chữ Vi Vân. Có một người con trai, sanh được một người con trai, và ông đặt tên cho chú nhỏ này là Chữ Đồng Tử. Đồng là dân, tử là con, Chữ Đồng Tử. Thì do gia đình nghèo khổ thì hai cha con có một chiếc khố thôi. Khố tức là cái chiếc mà quấn ở dưới thân. Hai cha con có một chiếc khố, cứ thay phiên với nhau. Cái chuyện này có thật. Ở Việt Nam Pháp Hòa biết có những gia đình nghèo lắm, và có một cái chiếc áo bà ba duy nhất. Thì hai mẹ con mỗi ngày đi bán xôi. Má bán buổi sáng để cho con đi học, rồi má về má đưa chiếc áo đó. Má bán buổi sáng thì con ở nhà, rồi khi má về má đưa chiếc áo đó cho con mặc để con đi học. Chiếc áo thôi mà hai mẹ con nuôi cái gia đình đó bằng một cái gánh xôi với một chiếc áo bà ba. Thì ở đây có ai thích mặc áo bà ba không? Pháp Hòa thích mặc áo bà ba lắm. Pháp Hòa cũng may một bộ, hai bộ, thỉnh thoảng ở nhà mặc cho vui. Thỉnh thoảng quý vị thấy Hòa mặc áo bà ba. Mặc áo bà ba, đội nón lá. Chỉ thiếu cái khăn rằn dắt cổ thôi. Thì người cha trước khi chết á, mới dặn người con rằng khi mà cha chết thì con nên chôn cha mà chôn trần, đừng có chôn cái khố theo, để cái khố mà mặc. Người con không có nở lòng mới lấy cái khố đó chôn luôn chung với cha. Và kể từ đó thì người con trần trụi, không có quần áo mặc, sống dọc theo bờ biển để mà câu cá sống hàng ngày. Thì khi mà nghe có tiếng động tĩnh của con người á, thì anh nhảy xuống nước để mà anh xin ăn thôi, chầm mình ở dưới nước để che thân. Thì có một hôm, có một cô công chúa tên là Tiên Dung. Thì cô này thích đi du ngoạn, thì đi tới cái bờ biển đó. Thì công chúa mà đi tới đâu thì rùm beng lắm. Thì anh nghe cái tiếng rùm beng đó thì anh xấu hổ quá, anh chạy vô trong cái bụi cây anh trốn. Khi mà anh vô cái bụi cây anh trốn vậy thì cũng chẳng may cho anh là công chúa đi tới cái bụi cây đó và cổ thích quá, cổ biểu đào cái ao cho cổ làm cái hồ tắm và lấy những cái cây xung quanh đó làm màn cho cổ tắm. Thì khi mà đào xong cái lỗ lấy cây thì nó cổ thoát y, cổ cũng đang trần trụi thì ở đâu lòi ra thêm anh trần trụi. Thì hai người gặp nhau thì cô Tiên Dung cô xấu hổ, cô mới nói rằng ta là một người con gái và nghĩ rằng không có muốn lấy chồng, mà bây giờ gặp ngươi rồi thì hỏi chuyện. Thì anh này mới kể cái hoàn cảnh của anh như vậy. Thì cô nghe cô cảm động, cô nghe cô cảm động và cô quyết định cô lấy anh làm chồng. Thì khi mà cái chuyện này truyền tới vua đó thì vua giận lắm, cho nên vua không cho hai vợ chồng đi về cung nữa. Thì hai vợ chồng mới sống ở cái ven biển đó và bắt đầu làm cái nghề đi buôn đổi chác. Cho nên đối với những người mà đi buôn á, thường thờ chữ đồng tử như là ông tổ của cái nghề buôn. Thì hai vợ chồng mà đi làm ăn như vậy thì một hôm á, do đi buôn trên biển thì tấp vô một cái bờ để uống nước, thì tình cờ gặp được một vị sư. Vị sư này tên là Phật Quang. Thì vị sư này dạy cho anh tu niệm và anh về nhà anh cũng dạy cho vợ tu niệm. Thì trước khi mà từ giả vị Phật Quang thì vị sư mới cho anh hai cái món quà, đó là một cây gậy và một chiếc nón. Thì trước khi mà ra đi thì khi trao cái quà như vậy thì vị sư còn dặn rằng linh thiêng hay không là ở cái chỗ này. Linh thiêng là những vật này là rất linh thiêng. Thì hai vợ chồng nhận được chiếc nón và cái gậy đó. Thì một hôm trên đường đi buôn mệt mỏi thì hai vợ chồng trời tối thì hai vợ chồng mới cắm cái cây gậy xuống đất và dựng cái nón lên trên đó để mà nghỉ ngơi. Thì không ngờ khi chống xuống á, thì cây gậy và chiếc nón đó biến thành lâu đài, nhà cửa, vàng bạc, châu báu, cũng giống như là một cung điện. Thì những người dân ở đó họ thấy lạ quá, màu nhiệm quá, cho nên họ chạy tới, họ xin làm thần dân và bắt đầu lập ra một cơ nghiệp ở đó. Thì lập ra cơ nghiệp ở đó thì ông vua ông nghe như vậy rồi thì ông lại giận thêm một lần nữa là chắc hai vợ chồng này nó hận mình đuổi nó. Bây giờ nó lập lên một cái đất nước rồi để chống bán mình, cho nên ông biểu lính tới để mà gọi là chiến tranh, dẹp loạn. Thì khi đến đó thì Tiên Dung công chúa mới nói rằng điều này cô không có muốn, đây tất cả đều là do nhân duyên, do mà hồi xưa thì người ta dùng cái từ là do trời định, chứ cô hoàn toàn cô không muốn gì hết. Thì trong khi mà đánh như vậy đó thì bỗng nhiên bây giờ cô nói thôi bây giờ cha muốn con chết thì con chết thôi, chứ còn con thật tâm con không có cái ý mưu phản gì hết trơn á. Hồi xưa cái câu mà người ta thường nói quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vua mà xử thần chết mà thần không chết là không phải tôi trung. Cha mà biểu con chết mà con không chết đó thì con không phải là con hiếu. Con bây giờ nó xử lại nghe không? Nó xử lại nó nói là phụ xử tử vong. tử kho 911. Tử sẽ kêu cảnh sát. Giờ nó học hay lắm. Con không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ là trăm đường con khôn. Nói ngược không. Thì cô nói như vậy đó. Thì khi mà cô quyết định là thôi bây giờ con không có cái tâm đó, mà bây giờ cha muốn con chết thì thôi tùy ý cha. Thì lúc đó thì cô vừa nói dứt như vậy thì bỗng dưng gió to sóng lớn, và hai vợ chồng Chữ Đồng Tử và Tiên Dung bay lên, và tất cả thành trì biến mất hết. Và ngay cái chỗ mà thành trì đó nó sụp xuống trở thành ra một cái ao. Và cái câu chuyện đó, cái câu chuyện đó nó có cái tên tiếng Hán là Dứt Dạ Trạch. Dứt dạ là một đêm, trạch là cái đầm. Cái đầm chỉ ở trong một đêm thôi. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện của Việt Nam, nói về chữ hiếu của một người con trai tên là Chữ Đồng Tử. Thở đây, chuyện là mình kêu chuyện thần thoại phải không? Chuyện thần thoại của Việt Nam. Mình không tin cũng không sao, tại vì lâu nay mình cũng tin cái chuyện mình là con của Lạc Long Quân với Âu Cơ, mình là con rồng cháu tiên rồi, mà giờ không tin cái chuyện này là dởm lắm. Thì cái câu chuyện này được kể, thì hôm nay á mình lượt cái câu chuyện này, của mình học được những cái gì trong cái câu chuyện. Thì quý vị thấy á, Chữ Đồng Tử là một người con có hiếu. Có hiếu là cha biểu để chôn cha trần trụi, nhưng mà không nỡ lòng, cho nên anh đem cả cái khố duy nhất chôn luôn cho cha. Thì cái hình ảnh có hiếu đó thì không có gì để thắc mắc. Nhưng mà chính cái hiếu đó nó là cái nhân để Chữ Đồng Tử có được những cái quả về sau. Việt Nam mình bây giờ mà chôn mà liệm quần liệm áo vô đó chắc cũng từ cái chuyện này đây. Ở đây quý vị thấy người ta liệm gọn không? Nhẹ nhàng, không có gì mệt nhọc hết. Việt Nam mình liệm thấy cực quá. Một lớp mặt cưa, lớp mặt cưa là nhà nghèo nha, còn nhà giàu là lót trà. Tại sao? Tại ở Việt Nam trời nó nóng, nếu mà mình không có liệm kỹ đó thì sợ để 2-3 ngày rồi cái mùi hôi nó toát ra, hoặc nước trong người nó ra thì nó không có cái gì để rút. Cho nên Việt Nam mới gói thêm những cái cuốn gòn. Quý vị nhớ ở Việt Nam đám tang người ta lấy giấy báo đó, ta cuốn những cái cuốn gòn, những cái gói ôm nhỏ nhỏ vậy đó, rồi mới tấn xung quanh cái người mất. Mà trước khi đó là phải ở trong đó phải lớp một lớp cao su nè, một cặp chiếu nè, rồi trải mặt cưa nè, giàu thì trải trà, nghèo thì mặt cưa, rồi liệm, mà liệm vô thì thôi để trong bao ni lông, rồi túm, rồi quấn, rồi làm thấy cực nhọc lắm, rồi đem quần, đem áo, vàng, dòng gì liệm vô hết. Mà hồi đó mà cái thời mà nhà nghèo đó, cái thời mà nghèo khổ đó, thì những gia đình giàu mà chôn vàng, bạc, châu báu vô hay bị người ta vô trong mộ, trong nghĩa trang người ta đào mồ, người ta kiếm của lắm. Thế thì mà nhà giàu mà chôn cái quan tài là chôn bằng gỗ đặc, khiêng muốn chết luôn. Rồi đi chôn xong rồi mấy chục năm sau lấy cốt đem lên, cái quan tài vẫn còn tốt. Thì những ông đạo tỳ lấy cốt xong xin cái quan tài đem về rửa sạch để dùng tiếp. Cái thì tại sao mà có cái chuyện là Tiên Dung với Chữ Đồng Tử gặp nhau? Cái trần trụi ở đây nghĩa là gì? Trần trụi ở đây nghĩa là mình sống thật, không có còn một cái sự vướng chấp, giải thoát, không có một cái sự ràng buộc. Mà nói theo nhà Phật là gì? Bản lai diện mục. Còn nếu mà nói theo ngoài đời là gì? Con người thật. Vì mình lấy cái áo, cái quần mình che thân, đó là tại vì mình che lại cho nó phù hợp với cái thuần phong mỹ tục ở trong cái xã hội này thôi. Chứ thật sự ra có một giây phút nào đó rồi con người mình cũng phải sao? Cũng phải trần trụi. Đó là mình phải đi, mình đến với tất cả mọi người bằng cái chân thật của mình, không có trao chuốt, không có giả tạo. Mình cần đến với nhau theo cái tinh thần không có giả tạo, chân thật. Cho nên ở trong cái lễ cưới á, chúng ta có cái lễ trao nhẫn. Mà trao nhẫn thường thường nhẫn được làm bằng vàng hay là bạc. Tại sao vàng hay là bạc? Là để tượng trưng rằng vợ chồng sống với nhau và đến với nhau bằng cái tình thương chân thật, nguyên chất, original, không có pha trộn. Dù có đem vào trong lửa hay vùi xuống bùn thì cái chất vàng hay là chất bạc đó không có thay đổi. Cuộc sống của chúng ta có những lúc nghèo khổ, khốn cùng, khó khăn như thế nào đi nữa thì cái tình nghĩa, cái thuở ban đầu mình gặp nhau đó cũng không thay đổi. Đó là ý nghĩa của cái quality, cái chất lượng mà chúng ta dùng để làm ra chiếc nhẫn đó. Làm bằng vàng hay làm bằng bạc? Mình phải đến với nhau bằng con người đó. Mà quý vị thấy có hai thái cực không? Một người nghèo, thật là nghèo, nghèo rớt mồng tơi, nghèo không một cái khố. Đến rốt cuộc rồi một người giàu, giàu nứt vách, giàu tô cùng như là công chúa Tiên Dung. Nhưng mà rốt cuộc hai người gặp nhau ở cái hoàn cảnh nào? Gặp nhau ở cái hoàn cảnh là hai người đều trần trụi. Đó là hai thái cực. Mà đạo Phật á, là phải tránh hai thái cực. Rồi mà cho dù anh giàu cỡ nào đi nữa, là anh nghèo cỡ nào đi nữa, thì thủy chung gặp nhau ở một cái điểm là gì? Cũng đều là con người, cũng đều là trần trụi. Nói theo nhà Phật là không. Quý vị có thấy được cái điều mà nói giàu cỡ nào đi nữa, bây giờ mình có đất hàng bao nhiêu ngàn mẫu, thì mình đứng, mà ông vua đứng ở trên cái đồi núi, ông nhìn xuống, ông nói giang sơn cẩm tú, giang sơn này đẹp quá, giang sơn này của trẫm. Nhưng mà khi ông chết thì ông chôn bao nhiêu? Cũng khúc đó thôi, chứ không thể sống chôn hơn được. Cũng giống như bây giờ mình có giàu, mình ngủ bao nhiêu? Cũng trên chiếc giường nhiêu đó thôi. Cho nên là hai cái thái cực, dù là nghèo cỡ nào hay là giàu cỡ nào thì cũng gặp nhau ở một cái điểm đó thôi. Đó là cái điểm thứ nhất, cái chân thật. Rồi giờ cái điểm thứ hai là chữ đồng tử ngâm mình ở dưới nước. Nãy giờ mình phân tích được mấy hai ý rồi phải không? Ý thứ nhất là hiếu thảo, ý thứ hai là con người trần trụi, ý thứ ba là hai cái thái cực rồi cũng gặp nhau ở một điểm. Ý thứ ba là chữ đồng tử ngâm mình ở dưới nước. Việt Nam mình có cái câu thơ: rủ nhau xuống bể mò cua, lên non bẻ củi, vào chùa nghe kinh. Hai câu thơ đó thì quý vị thấy con người Việt Nam gắn liền với nước non. Rủ nhau xuống bể mò cua là xuống nước, và lên non bẻ củi, vào chùa nghe kinh. Đó là cái tâm tình, cái hình ảnh của người Việt Nam. Và trên thế giới này có thể nói duy có người Việt Nam gọi tổ quốc là nước. Đâu có nước nào gọi là country mà bằng water đâu. Chỉ có Việt Nam. Tại sao? Bởi vì trong con người của chúng ta Chúng ta sống được phần lớn là nhờ nước, hơn 70% nước. Mình có thể nhịn ăn thì không thể thiếu nước, có phải không? Thì chúng ta sống cũng như thế. Dù ở bất cứ ở đâu, trong trái tim của mình cũng đều có nước non, có quê nhà. Đó là cái hình ảnh chữ đồng tử trầm mình ở dưới nước, lấy nước để che thân. Người chúng ta sống phần lớn nhờ nước, và chúng ta lấy nước làm chuẩn, cho nên gọi quốc gia, gọi tổ quốc của chúng ta bằng nước. Anh ở nước nào? Nước của tôi là nước Việt Nam. Nhưng mà hãy dịch ra cái chữ Anh, country, hay là quốc gia, chứ không có gọi nước. Tiếng Việt Nam gọi tổ quốc bằng nước. Rồi cũng cái nhân, do nhờ cái nhân anh hiếu thảo, cho cái quả là gì? Anh được gặp một người vợ có tiền của, trợ duyên lại cho anh. Rồi bên cạnh đó, chúng ta cũng học được cái gì? Cái duyên. Ai chấp nhận một người giàu lấy người nghèo đâu. Nhưng mà đã là duyên thì đành chịu. Cho nhiều khi trong đời mình thấy có nhiều người sao mà đẹp quá đi lấy cái người xấu. Tại vì mình thấy trong cái cặp mắt thường tình của mình bây đời này mình nói thôi. Chứ còn cái duyên của người ta làm sao mình nói được. Cái duyên mà. Ở Việt Nam quý vị có ru em bằng cái câu không? Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại, tiếc bông hoa lài cặm bãi cứt trâu. Những cái câu hồi nhỏ hoài nghe người ta ru con, ru cháu, người ta hát những cái câu ca dao như vậy. Đó là mình nói theo cái cặp mắt đời thường. Nhưng mà trong nhà Phật thì tất cả đều là duyên. Nếu mà anh không phải là cái người mất cái khố á, thì anh có cái khố á, anh đeo trong người thì anh đi Sa Bà làm ăn rồi. Anh đi khắp nơi làm ăn rồi, làm gì có cái chuyện là anh không có cái khố để anh trầm mình dưới nước để rồi đưa đẩy tới cái duyên là anh gặp được công chúa Tiên Dung. Cho nên tất cả đều là duyên hết. Cũng giống như Pháp Hòa nói, nếu mà 10 năm về trước không có cái lễ cưới của con của Nguyên Thạnh ở tại Edmonton thì Nguyên Thạnh không có gặp Pháp Hòa ở tại tu viện Trúc Lâm. Ông lên trên chùa Trúc Lâm, ông xin lễ cưới cho con trai với người dâu tổ chức tại chùa Trúc Lâm trên Edmonton. Rồi từ đó rồi chú mới về đây, rồi chú đưa duyên cho mình xuống đây. Thí dụ vậy đó. Cho nên tất cả đều là cái duyên hết. Pháp Hòa nói ví dụ, cái duyên Pháp Hòa là đi tu, rồi duyên của quý vị là gì? Là Phật tử. Thì kẻ Phật tử, ông thầy chùa, thì hai cái duyên này gặp nhau ở trong chùa chứ gặp đâu. Chứ còn nếu mình là Phật tử thiệt, thầy kia là ông thầy tu, thì không thể gặp nhau. Nói trời ơi, bữa hôm đó, tôi với thầy gặp nhau ở casino. Nghe sao được. Tất cả là cái duyên hết. Như vậy thì quý vị mới thấy, người xưa thì người ta dùng là ô cái này là duyên trời. Nhưng mà nhà Phật thì cái ý của nhà Phật là tất cả đều là duyên. Cho nên mình hóa độ được một người nào đó cũng là duyên. Mà mình không hóa độ được họ cũng là duyên. Cho nên Phật, nhà Phật mới có cái câu gì? Phật hóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Phật chỉ có khả năng cảm hóa những người nào có duyên thôi. Còn không có duyên rồi làm sao độ? Bây giờ ví dụ như hôm nay, giờ phút này có những người có duyên hoặc không duyên cho nên không gặp. Có duyên nhưng mà chưa đủ cho nên không gặp ở đây. Còn có người là không có duyên cho nên chưa bao giờ được gặp. Và cũng có thể là Phật tử nhưng chưa bao giờ vào chùa. Cho nên chúng ta gặp nhau như thế này cũng đã là duyên rồi. Nhưng mà cái duyên này là duyên gì? Duyên này là duyên lành, duyên tốt. Gặp nhau để làm an lạc, hạnh phúc cho nhau, chứ không phải gặp nhau để làm đau khổ cho nhau. Cho nên đời này mình sống á, nó do hai phần. Một phần á, là cái nhân đời trước mình tạo. Một phần á, là nhân hiện tại mình tạo. Nó hai phần để nó đưa đến cái quả. Thí dụ như nè, đời trước mình có bố thí làm lành, cho nên kiếp này á, mình được sang một cái quốc gia tốt, rồi có phương tiện cho chúng ta làm ăn, phát triển. Đó là cái phước đời trước. Nhưng mà phải cộng thêm cái phước đời này là anh biết hưởng cái phước đó để tạo dựng một cái gia đình, một cái cuộc sống tốt hay không, cũng một phần do đời này anh tạo nữa, chứ không thể phó thác cho đời trước được. Duyên phước đời trước là đã đành, nhưng anh cũng phải tạo phước của đời này, là ráng làm sao giữ gìn cái đó thì mới được. Cho nên cái quả mà nó có được á, một phần á, là nó có cái nhân, cái duyên, nhưng một phần là do nhân duyên của người chủ trồng nó, biết tưới nó, biết chăm sóc nó. Mặc dù nó là cái hạt tốt, nó được trồng trong mảnh đất tốt, nó được mưa, nó được nắng, nhưng mà nó cũng phải cần một bàn tay chăm sóc, thì cái quả đó nó mới trọn vẹn, nó mới tốt. Còn không thì nó cũng sẽ lớn theo cái nhân quả của nó, nhưng mà không được trọn vẹn. Cho nên con cái của mình cũng vậy. Nó có cái phước nó được sanh ra ở đất nước này, nó có cái phước nó được làm con mình thương, mình chăm sóc nó. Nhưng mà mình cho nó ăn không chưa đủ, rồi mình nói là thôi kệ nó, để cho nó tự do, nó khôn lớn, chưa được. Mình phải làm gì? Mình phải tạo thêm cái duyên, là mình tạo cái hoàn cảnh, cũng như những lời nhắc nhở, những lời hướng dẫn cho con, để cho mình lắp nó đi ở trên cái con đường tốt. Cũng giống như Pháp Hòa kể cái câu chuyện là mình có một cái cây tốt, xanh tươi, xum xuê, nhưng không thể để nó tự do nó mọc. Mình phải làm gì? Phải lấy cây tỉa gọt nó, để cho cái cây đó xum xuê là đã đành, nhưng phải mọc cho có trật tự, cho gọn gàng, thì cái cây đó nó mới hoàn hảo. Còn không thì sao? Cái người đó giỏi, người đó hay, nhưng mà tự cao, tự đại, không có coi ai ra gì, thì cũng không được. Có phải không? Thì bây giờ mình trong, mình cũng thế. Mình có bà con mình, cho nên nhiều khi con cái cứ nói sao má cứ la rầy con hoài, hay là má cứ thế này thế kia. Thật sự ra cái đó cũng từ cái tấm lòng của cha mẹ. Nhưng mà rồi cha mẹ cũng phải biết lúc nào tưới, lúc nào không. Cái cây mà cứ tưới nó hoài thì không phải nó sống mà nó úng nó chết. Cũng có những lúc để cho nó tự nó khô, rồi nó tự nó ra nắng một chút. Chứ không phải lúc nào mình cũng giống như quý vị để ý ở Việt Nam coi. Con nhà nghèo thường khỏe mạnh hơn con nhà giàu. Vì con nhà giàu nó ở trong nhà rồi nó được ăn sung mặc sướng, nó không có biết sình bùng là gì, cho nên ra ngoài là nó bệnh à. Còn cái đứa mà Việt Nam ta nghèo, ta con đông nó, ta bỏ vừa lăn vừa lóc vậy á, mà sao nó khỏe. Tại sao biết không? Mỗi người dạy nó một chút. Giống như Pháp Hòa nhỏ đó, được cái phước là đi chùa nhiều, rồi vô trong chùa mỗi người dạy mình chút. Cái bác đó đó, bác thấy mình làm đó sai, bác kêu bác nói con đừng làm này. Chú nọ thấy mình làm sai, nó biểu con đừng làm kia. Cái thì tự nhiên mình là một cái cây, nhưng mà nhờ người này cho một chút nước, người kia tỉa gọt một chút, cái tự nhiên sao nó trở thành ra một cái cây tốt. Thở đây cũng vậy. Chữ đồng tử gặp tiên dung, đó là cái nhân quả của ông tạo. Và cũng đồng thời là gặp nhau là do cái duyên. Họ không có duyên họ đâu có gặp. Mà quý vị thấy không? Cái này có là cái kia có. Cái này sanh là cái kia sanh. Rồi cũng không có, vì nếu mà không có duyên đó, đó thì hai vợ chồng á, đâu có kết hợp lại. Rồi có tiền của mà không phải là hưởng riêng cho mình, mà làm gì nữa? Còn biết tạo dựng ra một cái xã hội buôn bán, đổi chác. Thì cái hình ảnh buôn bán là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho sự nhập thế của Đạo Phật. Giống như quý Phật tử đây, tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng làm ăn có của. Nhưng làm gì nữa? Không giữ, không bo cái của đó. Biết làm gì? biết bố thí làm lành, biết cúng dường chùa để chùa có cơ hội mở mang phát triển, để tạo ra một cái cơ sở cho mọi người đến tu học lễ bái, trưởng dưỡng tâm linh. Đó là cái tinh thần nhập thế của người Phật tử. Mà nhập thế mình không có hòa, không có thể thay thế quý thầy làm cái công việc hoằng pháp, nhưng mình trợ duyên hoằng pháp, thì đó cũng là một hình thức nhập thế. Rồi mình phải rồi khi mà không có cái duyên đó thì làm gì đưa đẩy để mà được cái phước là gặp một vị thầy tên là Phật Quang, rồi thầy dạy cho, rồi cuối cùng thầy mới cho hai cái món bảo vật. Mà nói bảo vật chứ có bảo gì đâu, cây gậy với cái nón. Cái nón là tượng trưng cho cái gì? Cái nón là che nắng đúng không? Cái nón là che nắng. Cây gậy là để làm gì? Để chống đỡ. Cây gậy là cha, cái nón là mẹ. Người mẹ là sao? Che chở, làm ấm mát cho người con. Cây gậy là những người cha chống đỡ rường cột cho gia đình. Hay nói một cách khác, cái nón là vợ, cây gậy là chồng. Rồi nói một cách khác nữa, cái nón nó che trên đầu là cái hình ảnh nó tròn chụp ở trên đầu, tượng trưng cho tất cả các pháp. Nếu mình biết bao trùm cả vũ trụ và thấy vũ trụ này tổng hợp nó chỉ là không, không nhưng không thể phủi bỏ, cũng cần nương tựa nó, để rồi chúng ta làm gì? Làm phương tiện để sống. Cho nên cái nón là phương tiện che nắng, cây gậy là phương tiện đi đường. Có cái che nắng, có gậy đi đường thì an toàn. Cũng như thế, tất cả chúng ta phải nương cái phương tiện mà sống. Nhưng mà đã là phương tiện thì nó có thiệt không? Nó không có thiệt. Cho nên chống gậy xuống, thành quách có mặt. Đó, quý vị hồi qua đây á, hai vợ chồng không có gì hết phải không? Hai tay trắng mà. Nhưng mà nhờ cái nón, cái gậy đó, vậy mà bây giờ gì? Có tiệm tùng, có nhà cửa, có con cái, mọi việc có. Nhờ cái gì? Nhờ cái nón, cái gậy. Cho quý vị thấy các vị tổ không? Các vị thiền sư không? Đi đâu cũng cầm nón, cầm gậy hết. Tổ Đạt Ma đó, gánh một cái gậy, quẩy một chiếc dài. Rồi người ta vẽ những bức tranh các thiền sư mà đi vào trong đời để mà độ, lúc nào cũng có cái nón với cây gậy. Vì đó là đó là cái hành trang của người tu. Bố Đại Hòa Thượng đây nè, ở sau ông cầm cái gì? Đang trước ông cầm cái gì? Cây gậy. Ở phía sau cầm cái gì? Cái túi. Không biết trên cái túi có cái nón không, ai mượn cái nón rồi. Cho khi mà một hôm á, người ta gặp Bố Đại Hòa Thượng, người ta hỏi bạch thầy, thế nào là yếu chỉ của đạo? Ông bỏ cái giỏ xuống cái bơm. Người ta hỏi rồi làm sao thấy đạo để mà tu? Ông cầm cái giỏ lên ông đi. Ngang nơi đó cái người hỏi ngộ đạo. Đạo lý của đạo là buông xả tất cả, vì tất cả đều là không. Nhưng muốn vào đời để độ thì phải có phương tiện mà độ. Cho nên xách giỏ lên, quẩy cái túi lên mà đi. Quý vị thấy đi, mình có nhà lầu, xe hơi, cái gì đi nữa, rồi rốt cuộc cái cuối cùng, cái thủy chung của chúng ta là gì? Buồn hết. Nhưng mà mình còn sống trong đời thì phải cầm nắm một chút. Đi đâu có vài chục dằn túi yên bụng lắm. Đó là cái tánh của người Việt Nam. Còn người ngoại quốc đi đâu có cái thẻ đủ rồi. Thành ra cái thẻ hay là tiền mặt nó cũng đều là phương tiện. Dằn túi yên tâm, đạp bánh tráng người ta có tiền thền. Nói theo danh từ miền Tây là thền nghe, không có đền à. Thì quý vị thấy, thì khi mà chống cái gậy xuống thì thành quách có mặt. Nhưng mà cái thành quách đó nó chỉ là phương tiện thôi, nó chỉ là hóa thành thôi. Cái ý này nó tương hợp với kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa có một phẩm tên là Hóa Thành Dụ. Thì trong kinh kể rằng có một đoàn người đi tìm bảo vật, mệt mỏi quá muốn quay về. Thì cái người dẫn đoàn, cái người lãnh đạo thấy tiếc quá đi, đi tới đây rồi mà muốn quay về. Cho nên ông biến ra nhà cửa, ông mới nói: ô các người ơi, các người đã tới rồi. Thì các người kia thấy như vậy, vào trong nhà đó nghỉ ngơi hết mệt. Khi hết mệt thì người dẫn đường mới nghĩ rằng những người này có khả năng đi tiếp nữa, cho nên biến nhà cửa mất hết. Và nói hồi nãy cái nhà cửa này là do tôi biến hóa ra, tôi thấy các vị mệt mỏi quá, sợ quý vị quay về uổng công, cho nên tôi biến ra cho quý vị, tưởng là tới nơi quý vị nghỉ ngơi. Bây giờ quý vị nghỉ ngơi, quý vị hết mệt rồi phải không? Quý vị xin đi tiếp. Đó là hóa thành dụ. Mình tu hành cũng vậy. Cái gì cũng là hóa thành hết. Người chưa biết ăn chay, biểu ăn tháng 2 ngày thôi. Ồ, tháng 2 ngày được, còn 28 kia, 28 ngày kia ăn thịt được, không sao. Tu cho 2 ngày. Người sợ năm giới, giữ 4 giới được không? Dạ được. Người kia nói: dạ 4 giới cũng hơi nhiều, 2 giới được không? Dạ, cũng được luôn. 2 giới tới 1 giới đều được, 3 giới cũng được, 4 giới cũng được, 5 giới cũng được. Anh tu giới nào, anh giải thoát giới đó. Cho nên chữ giới dịch nghĩa là biệt giải thoát. Quý vị nhớ nha, chữ giới dịch nghĩa là gì? Biệt giải thoát. Tại sao gọi là biệt giải thoát? Anh tu giới nào, anh liền giải thoát giới đó. Thí dụ bây giờ 4 giới kia không có giữ được, nhưng mà giữ được cái giới không ăn cắp, thì bảo đảm không ai bắt mình vô trong tù hết. Nhưng mà bù lại là mấy giới kia. Nhưng mà cũng còn đỡ, giữ được cái giới đó. Cho nên 4 giới, 3 giới, 2 giới, giữ bao nhiêu cũng tốt hết. Ngoài đời mà ta có một cái câu là có còn hơn không. Có còn hơn không. Thì giờ có tu là mừng. Rồi bây giờ mình mới nói á, cái phương tiện đó là hóa thành, phải không? Hóa thành. Rồi ở đây á, chúng ta mới thấy rằng á, cái gậy đó là tượng trưng cho gậy của giới, của định, của tuệ, để tiêu trừ đi những cái gì? Những cái suy thoái, biến lười, si mê, sai lầm của mình. Làm gì làm nha. Rồi cũng quy chung về ba điều: giới, định, tuệ. Cho nên mình mới thắp ba cái hương. Giới là mỗi người chúng ta ai cũng phải có quy luật để mà giữ. Quý vị để ý coi, không có một quốc gia nào mà không có luật lệ. Mà nhất là chúng ta ở cái xứ này nữa, luật lệ dữ lắm. Xây một cái nhà mà city mà xuống mà xét mà chưa đồng ý, chúng ta chưa có được dọn vô ở đâu. Họ phải chấp nhận tất cả hết mới được. Làm mà có ổ điện, họ xuống họ kiểm soát, mà mình bắt cái ổ điện nó không đúng cái tiêu chuẩn cũng không được. Một dù là một cái ổ điện, mình làm một cái hàng rào chung quy là 3 feet, thí dụ vậy đó, là khỏi xin, là giấy phép bình thường, xin một cái là được. Nhưng mà nếu mà làm một hàng rào 6 feet, 10 feet là city, chính phủ phải gửi giấy xung quanh hàng xóm coi họ có đồng ý cho mình làm cái hàng rào vượt bực như vậy không. Thật ra họ làm vậy để làm gì? Chẳng qua là muốn an toàn cho chúng ta. Quý vị biết ở chùa mình có cái bếp mà gọi là bếp công cộng, commercial bếp, là nấu cho công cộng ăn á, là mình phải có giấy phép. Mà cứ 6 tháng hoặc là 1 năm á, thì người ta gửi người xuống check cái bếp một lần. Trời ơi, mỗi một lần mà ảnh xuống một cái là chạy muốn chết. Quý vị nào làm nhà hàng là quý vị biết, Họ xuống họ kiểm từng cái tủ lạnh nè, cái độ lạnh có đúng không nè, cái máy rửa chén này có còn xài được không, độ nóng có đúng không nè, rồi ở cái chỗ rửa tay có giấy lau không nè, có xà bông rửa không nè, nồi có được có cách mặt đất là 1 feet không, nồi không được để dưới đất, phải để trên mặt đất là 1 feet, thí dụ như vậy. Rồi họ gửi giấy về biểu mình phải đi học cái lớp gọi là vệ sinh an toàn cho thực phẩm cho người ăn, phải đi học cái lớp đó, rồi lấy được cái bằng đó rồi mình mới treo ở trong chùa mình á. Rồi cái người đó họ tới họ hỏi ai là người phụ trách gọi là an toàn bếp này, mình phải chìa cái bằng cấp của mình ra, ghê gớm như vậy. Nhưng mà mỗi một lần họ check như vậy xong thì họ đi ra họ nói với mình là chẳng qua là an toàn cho mình. Thí dụ như chùa Hải Đức mà cái cổng mày nghe cái chữ exit mà hai cái bóng đèn đứt đó là đánh rớt, không đủ điểm, một bóng cũng không được. Họ mỗi một lần họ tới là cầm một cái bảng dài thòn vậy nè, cái nào được họ check vô, cái nào không được đánh dấu vô. Xong rồi về họ phát cho mình một cái bảng là những điều mình cần phải làm, và 2 tuần sau họ quay lại. Họ thấy một cái bóng đèn, Phó Hòa nói bóng được không? Họ nói không được, phải 2 bóng. Hỏi chi vậy? Phòng ngừa những người yếu mắt. Một bóng không đủ sáng. Ở trên chánh điện là để 2 cái chuông mà reo báo động nó, nghĩa là mỗi một lần nó reo là bể tai. Phó Hòa nói để chi nhiều vậy? Họ nói bắt buộc phải để phòng ngừa những người lãng tai. Quý vị thấy đi, những cái cột đèn đi đường không, những cái nơi công cộng đông người đó, những cái chỗ mà họ cho mình đi bộ có cái tiếng con chim nó kêu để chi? Để cho những người người ta không thấy đường, người ta mù người ta không thấy đường, thì người nghe cái tiếng chim kêu ngay cột đèn đó thì người ta biết người ta được đi. Thì quý vị thấy mình mới hỏi ra thì người ta giải thích, thì đó là gì? Đó là giới luật. Vậy thì giới luật để làm gì? Để bảo vệ con người, để bảo vệ cái đời sống trật tự của chúng ta. Xã hội thường mà còn vậy thì huống chi là một cái đạo giáo. Cho nên nhà Phật nói giới. Giới còn được định nghĩa là gì? Giới còn được định nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là sai lầm, chỉ là đình dừng, dừng lại. Ác là cái xấu, cái bất thiện. Cho nên người ta định nghĩa chữ giới có 4 chữ thôi: phòng phi chỉ ác. Từ cái giới chúng ta giữ được, lòng chúng ta có sự định tĩnh, cho nên gọi là định. Từ sự định tĩnh chúng ta có, trí tuệ chúng ta sinh, cho nên gọi là tuệ. Nhưng mà nói như vậy là máy móc, nói gọi là giới định tuệ. Nhưng mà thật sự ra trong định có giới tuệ, trong giới có định tuệ, trong tuệ có giới định. Trong cái này nó có 2 cái kia, cho nên không cần thắp 3 cây hương, chỉ cần thắp 1 cây là đủ. Vì 1 là tượng trưng cho 3. Thí dụ, Pháp Hòa không ăn cắp là giữ giới đúng không? Nhưng mà cái gì làm cho Pháp Hòa biết rằng đừng ăn cắp? Cái định, cái tuệ nó nói cho mình biết đừng ăn cắp. Mới vừa cầm lên rồi, định bỏ vô trong túi rồi, nhớ trực lại ăn cắp. Nhớ cái giây phút nhớ trực lại là định đó, nó dừng lại. Thì ngay cái hành động không ăn cắp thôi thì giới định tuệ đã có mặt. Tiếng Anh dịch là precept, concentration, insight, giới định tuệ. Mà cái giới, cái định, cái tuệ đó nó là 1. Giờ chúng cần thắp 1 cây hương là đủ. Thì bây giờ cây gậy, chiếc nón. Chiếc nón là để cho chúng ta thấy rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này đều là không. Mà chữ không này không có nghĩa là gì? Không có nghĩa là nothing. Nhớ như vậy nha. Chữ không trong nhà Phật không có nghĩa là totally nothing. Mà chữ không trong nhà Phật có nghĩa là không thật có. Nó có nhưng mà nó không thật có, nó không thật tồn tại. Nó có nhưng mà nó not real, nó temporary. Giống như cái thân mình có không? Có thân. Nhưng mà cái thân này nó có tồn tại một chỗ không? Không, nó thay đổi. Nó thay đổi. Mùa hè trời nóng, mình thích đi ra ngoài, mình làm vườn cho nên mình nhìn đen hơn mùa đông. Thay đổi. Mùa hè mình ra ngoài mình làm vườn, mình chạy bộ nhiều, mình ốm hơn mùa đông. Có cơ hội bên những cái chất mỡ trong người. Nhưng mà con người mình khi mà từ 35, 40 tuổi trở lên là cái chất tiêu hóa trong người mình nó yếu đi, cho nên nó ăn bao nhiêu vô nó giữ lại, cho nên con người dễ béo phì hơn là cái tuổi nhỏ. Cái tuổi nhỏ thì cái năng lượng họ nhiều, cho nên là ăn bao nhiêu họ cũng tốt. Họ bên hết cho nên họ không sao hết. Còn mình bây giờ mà ai mà từ 40 tuổi trở lên là để ý coi, ăn nhiều nào mập nấy, mà thậm chí không ăn nó cũng mập. Ăn bao nhiêu là nó không bự đâu, nó bự đâu, cái bụng thôi. À, là tại vì mỡ nó không có tiêu, nó không có tiêu, nó giữ lại. Thở đây, quý vị thấy á, thành quách có rồi, tất cả chỉ trong một đêm thôi, mật hành. Thì qua cái câu chuyện chữ đồng tử với chữ hiếu này, hôm nay chúng ta gọi là ôn cố tri tân. Ôn cố là sao? Ôn lại cái cũ. Tri tân là để biết cái mới. Cái câu chuyện chữ đồng tử có thể ai cũng biết. Người Việt Nam tuổi nhỏ thì không biết, nhưng mà những vị mà lớn lên ở Việt Nam, học ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ biết một trong những câu chuyện cổ tích của Việt Nam, đó là chữ đồng tử. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại, qua cái câu chuyện này, chúng ta ôn cái cố để tri cái tân, và chúng ta đi thứ tự để chúng ta học được cái gì. Thứ nhất là tinh thần hiếu đạo. Thứ hai là sống chân thật. Qua cái hình ảnh chữ đồng tử trần trụi, không dối trá. Và chính không dối trá, chân thật, cho nên chúng ta mới gặp những người chân thật. Rồi bây giờ anh có cỡ nào đi nữa, và nhớ rằng khi gặp nhau cũng gặp nhau bằng cái tâm chân thật. Cho nên đó, hai cái thái cực, một giàu một nghèo, mà tới cái điểm chung để gặp nhau rồi thì sao? Cũng vậy thôi, cũng là chân thật. Chân thật gặp chân thật. Cái thứ nữa là gì? Hai cái thái cực, dù cho nghèo hay giàu, rồi rốt cuộc cái chúng ta cần phải sống, phải có, phải hành xử với nhau, đó là chân thật. Còn nếu mà hiểu sâu nữa là gì? Anh có giàu cỡ nào thì anh cũng giống như tôi thôi, cũng ba chén cơm no bụng, tối ngủ cũng khúm chỗ đó, cũng một cái áo chùm lên người, bất quá giàu hơn thì anh đẹp đẽ hơn tôi thôi, phải không? Chứ còn thật sự mà nói, áo chỉ để che thân. Để gì? Để giữ cái tàn cái quý. Tại vì mình sống cái thời đại văn minh rồi, bắt đầu con người biết có những cái tàm quý cho nên mới che thân. Chứ thời xưa người ta đâu có. Thời xưa người ta không có, ta sống đơn giản mà, không? Rồi bắt đầu tới từ khi che thân, bắt đầu con người mình bắt đầu mới tạo ra nhiều những cái hình thức áo này quần kia để mà mình làm đẹp lên, cho mình làm mình, cái đó gọi là thời trang đó. Không? Thời là thời gian, thời điểm, trang là trang sức, tùy theo thời nào mà trang sức đó. Thí dụ như bây giờ á, có hai cái màu mà không bao giờ gọi là lỗi thời. Màu gì? Màu trắng với màu đen. Còn màu nào rồi nó cũng đi theo mùa hết á. Mùa đông mặc theo mùa đông, mùa hè mặc theo mùa hè, mùa thu mặc theo mùa thu, mùa xuân. Ở đây họ bán quần áo theo mùa. Nhưng mà rồi mình mà mặc cái quần áo mà màu trắng với màu đen là không có cần mùa nào mặc cũng được hết. Nó không có lỗi thời. Cho nên ta kêu thời trang là vậy đó. Tóc cũng vậy, tùy theo thời mà làm tóc. Hồi năm 86, 87 tóc ngang và dài vậy. Mặc quần jean, quần ống cho rộng. Ví dụ cái từ cái sau mấy năm này bắt đầu cắt vải bớt tóm lại. Rồi giờ hồi xưa là mặc quần mà ta ơi tả te tua, kêu Trần Minh khố chuối. Bây giờ có người dám bỏ ra 200-300 đồng để đi mua cái quần rách về mặc. Quý vị đi vô mấy cái chỗ bán quần jean coi, nó rách chừng nào mắc chừng đó. Rồi có nhiều người hà tiện mà biết có kỹ thuật mua quần jean rẻ về tự cắt, tự xé. Rất là creative, sáng chế, hay lắm. Thì ở đây, rồi bây giờ mình học được cái đó, học không? Học được cái chân thật, đến với nhau chân thật. Rồi chúng ta học được bài học gì nữa? Nhân quả. Nhờ anh có cái nhân hiếu cho nên anh gặp được cái quả tốt. Và cũng đồng thời là nhân duyên. Nếu mà anh không có phải là cái người ở trần truồng, anh đâu có ở dưới nước chi để rồi anh gặp được cái này, tất cả đều là duyên hết. Chứ có nhiều khi đời này tại sao có nhiều người mình mới gặp một lần á, mình thương. Còn có nhiều người mình gặp một lần cái không ưa, gặp lần nữa cái bắt đầu khét. Gặp lần thứ ba là hấy mít. Thí dụ, có nhiều người mà họ mới vừa nói chuyện một hai câu, trời tự nhiên mình thích nghe. Có nhiều người họ nói cả ngày mà nói kéo, không muốn nghe. Bắt buộc phải ngồi nghe, phải không? Thành thử ra tất cả đều là cái duyên. Nhưng mà đã là duyên rồi thì đời này chúng ta ráng tạo cái gì? Ráng tạo cái thiện duyên cho nhau. Đừng có tạo cái ác duyên. Tại vì tạo ác duyên thì gặp nữa. Cho nên không ưa nhau thì đừng có để lòng. Thấy không? Bất quá đó thì mình nếu mà kẹt lắm, đối đế lắm, đường cùng lắm thì thôi không ưa thì xả, đừng để lòng. Đã đời này không ưa mà để lòng, kiếp sau gặp nữa không ưa tiếp. Rồi cuối cùng mình sống như một cái khổ mà Phật dạy là thù ghét gặp gỡ khổ. À, mà khi mà bận lo bận rộn thời gian để gặp cái người thù ghét thì không bao giờ có cơ hội và thời gian để gặp người mình thương. Rồi thì cái lúc đó đó mình sẽ bị cái khổ thứ hai là thương yêu nhau mà xa lìa khổ. Bởi vì mình thì có một à, thời gian mình cũng nhiêu à. Mà cứ để thời gian bận gặp cái người ghét hoài á thì còn thời gian nữa gặp người thương. Cho nên cái khổ gặp người ghét đã đành rồi, rồi cộng chồng thêm cái khổ là gì nữa? Không gặp được người thương, thành ra double khổ. Phật gọi là khổ khổ. Đời sống mình đã khổ, con mang thân người là khổ. Khổ không? Khổ. Đau chân cũng khổ. Như nãy ngồi tụng kinh xong rồi đứng dậy không được. Đứng dậy thì được mà lại không được. Thí dụ vậy đó. Cho nên có mang thân là có khổ vì thân. Hồi xưa các tổ nói vậy, có thân nên khổ vì thân. Còn tổ Quy Sơn là ngài mở đầu cho cái quyển Quy Sơn cảnh sách của ngài là phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Đã mang cái thân nghiệp chướng này rồi thì không thể nào tránh được cái khổ lụy của hình hài. Vị miễn hình lụy, không thể nào miễn được cái khổ của thân xác. Hồi Pháp Hòa mới gặp bác Diệu Quang ha, bác Minh Kính ha, bác má chú Minh Thuận ha, là quý bác còn ngồi đất nha, đại đức, từ từ lên thượng tọa. Giờ lên thượng tọa hết rồi, thượng tọa là ngồi cao. Hồi gặp bác Diệu Quang là còn làm bánh ít bằng bột năng. Hồi xưa ở Việt Nam ta phải ngâm bột trong khóm á, ta làm lên cái bánh ăn nó trong. Bây giờ là truyền nghề hết rồi. Hồi đó mấy cái lễ lớn lần nào xuống là trên cửa sổ ở dưới basement cũng có mấy dĩa bánh cấp, bánh cuốn, bánh ít rồi đó. Bây giờ là mấy cô trẻ trẻ thôi chứ còn quý bác là chịu. Quý vị thấy không? Vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, mình đã chấp nhận cái di thể của cha mẹ rồi. Bẩm phụ mẫu chi di thể, tức là tinh cha huyết mẹ truyền qua người rồi. Giả chúng duyên nhi cộng thành, nó đều là những cái duyên mà nó cộng thành. Tuy được bốn chất phò trì bảo trợ cho mình là đất nước gió lửa, tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội, nhưng mà nó cũng thường hay sao chống nhau lắm. Cái nhiệt độ trong người mình mà nó xuống cái coi, bắt đầu lạnh, phát lạnh, cái máu lạnh mà, phải không? Chất nước trong người mình là nước, máu mủ đàm giải tiểu mồ hôi gì đó, chất cứng trong người mình là chất đất, thường tương vi bội, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ. Cái sự vô thường của lão bệnh, của già bệnh không chừa một ai hết. Bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sáng thì còn, tối thì mất. Sát na dị thế, trong một tích tắc đã qua thế giới khác, đã qua một đời khác. Sát na dị thế, mình đang ở thế giới này chứ cái giây phút tắt thở thôi đã đi sang thế giới khác rồi. Cái lời mở đầu của Tổ Quy Sơn trong Quy Sơn Cảnh Sách. Thì qua cái câu chuyện này, Pháp Hòa xin ôn lại và thưa với đại chúng mình học được từ những câu chuyện nhân quả, nhân duyên, phải không? Rồi gì nữa? Vô thường, vô ngã, sống chân thật. Qua một câu chuyện này mà rất nhiều những cái đạo lý để chúng ta học. Giờ nãy Pháp Hòa có nói, mùa Vu Lan trở về là dịp chúng ta nhớ lại những cái ơn mà những người xung quanh ta, những người thân thương ta đã cho ta. Thí dụ như mình đội cái nón đi đường, biết ơn cái nón. Khi mình đau chân cần cái gậy để chống, biết ơn cái gậy. Thấy không? Thì thử ra người Tàu họ viết chữ, họ viết chữ An á, trên này một chấm này là cái mái nhà, ở dưới này chữ nữ. Người nữ, cái mái nhà mà có người nữ ở trong đó nhất định là An. Người Hoa ta viết chữ An vậy, dưới có chữ nữ, trên là cái mái nhà. Mái nhà mà có người nữ là An. Chữ Thiên mà thêm một cái ở trên là Phu. Phu mà thêm một ngoáy bên này là Thất. Mất chồng là mất tất cả. Người Hoa ta định nghĩa vậy. Thành thử ra mình học được thành quách vô thường. Bây giờ mình còn gặp nhau thì chúng ta luôn luôn làm tạo cái duyên lành, duyên tốt cho nhau, làm vui cho nhau. Nhớ ơn không chưa đủ, phải biết đền ơn cho nhau. Mà đền ơn cho nhau bằng cách là chúng ta nguyện sống chân thật, hết lòng với mọi người, giống như là Tiên Dung và chữ Đồng Tử gặp nhau vậy. Và phải nhớ rằng ở trên đời này chúng ta có tất cả, nhưng mà chỉ biết rằng tất cả đó là phương tiện để sống. Đừng có lấy cái đó làm chính, mà phải lấy cái tâm tình làm chính. Mà khi cái tình mình á, nó sâu sắc rồi đó, thì thành quách là của thường. Cho nên Tiên Dung mới nói là sao? Con không màng, tất cả những gì con có đây là do cái duyên phước của con thôi. Bây giờ cha muốn con tùy. Khi mà nói như vậy rồi thì tất cả thành quách sụp đổ hết, và hai vợ chồng bay lên. Cái chữ bay lên là gì? Nhẹ nhàng lắm, giải thoát, không có ràng buộc. Mình có mà không có vướng. Hồi xưa mình qua đây hai bàn tay không mà. Vậy mà bây giờ mình có được, thì biết rằng cái của mà có được nó từ cái không. Cho nên giờ nó có đi về không thì cũng là chuyện thường, không có gì phải phiền tội. Khi mà mình sống sâu sắc được như vậy rồi thì tất cả cái chỗ mà nó bay lên đó, nó thành là một cái đầm. Cái chiều sâu của tâm. Câu chuyện đó có tên là Dứt Dạ Trạch. Thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe hiếu và chữ Đồng Tử. Thì ngay câu chuyện chữ Đồng Tử này, chúng ta tìm ra được những cái đạo lý để chúng ta nương vào đó chúng ta sống. Và chúng ta rất là hãnh diện là chúng ta có được những câu chuyện Việt Nam như vậy. Và chúng ta có quyền ngồi xuống, có quyền ngồi xuống đọc lại câu chuyện đó và tìm ra được những cái đạo lý ông bà mình đã lồng ở trong đó để chúng ta làm giàu cho cái cuộc sống của chúng ta. Cầu chúc cho đại chúng luôn luôn có nhiều an vui, hạnh phúc, và luôn luôn mang cái niềm vui đến cho tất cả những người thân của chúng ta. Và đừng có quên, mình có mà không bao giờ quên người. Đó là tinh thần nhập thế của Đạo Phật. Và đó cũng là hình ảnh hai vợ chồng chữ Đồng Tử làm nghề buôn bán, nhập thế. Lấy chỉ có cái nón, chỉ có cái gậy,
vậy mà làm nên thành quách. Bây giờ mình nói theo tiếng Việt Nam mình, bàn tay ta làm nên tất cả. Chúc đại chúng ăn vui. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
hiền thương con như trái tim mình. Con như hơi thở như mặt trời lên. Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thở cho I'm